2. Tổ chức diệt ác.
Chủ trương của địch liên tục chịu sức ép và rơi vào thế bị động khi phong trào cách mạng bên ngoài của thành phố Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức cũng như phong trào đấu tranh trong tù của anh chị em thiếu nhi Đà Lạt đang lên cao, địch gia tăng sức đàn áp. Sau sự kiện mổ bụng để tránh đối đầu trực tiếp với tù nhân, địch tiếp tục đẩy mạnh chủ trương đã có từ trước là sử dụng tù nhân để tra tấn tù nhân. Rất mưu mô xảo quyệt, bọn địch dùng tù tội thường phạm len lỏi vào, nắm bắt các hoạt động của ta, dùng hình thức đánh đập khủng bố đàn áp, hòng làm suy giảm ý chí đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta. Do đó, từ sau khi chúng ta tạm thất bại trong đấu tranh chống chào cờ, chống nội quy địch, khoảng đầu năm 1972, bọn chúng ra sức đánh đập đàn áp dã man. Bất kỳ một hành động nhỏ nào của chúng ta cũng bị quy kết để kiếm cớ đánh đập ngay tại sân nhà lao, để thị uy, uy hiếp các chiến sĩ còn lại. Theo kế hoạch, địch bắt đầu tận dụng những tên tù đã thoái hóa biến chất, nhồi nhét tư tưởng phản động và đào tạo chúng để hình thành lực lượng đàn áp tù nhân. Đội ngũ trật tự của nhà lao được địch củng cố để gia tăng cho mục đích này với Long Đầu Bò, Nguyễn Cương, Phạm Hà, Nguyễn Lặng. Trong đó tên Nguyễn Cương, trưởng ban trật tự, là kẻ cầm đầu với bản chất hung hăng táo tợn. Biện pháp của ta. Trong tình hình bị tra tấn ngày càng liên tục dã man, ta chủ trương bằng mọi giá phải đấu tranh thắng lợi. Để góp phần cho cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi, phải tiêu diệt cho được những tên phản bội để uy hiếp kẻ địch, cảnh cáo những kẻ theo giặc để hạn chế tình trạng bị phân hóa đội ngũ, làm phá sản kế hoạch lợi dụng của địch trong tình hình ngày càng căng thẳng của nhà tù. Nhận thấy nếu không có kế hoạch chống đàn áp, sẽ bị chúng tiếp tục đàn áp. Do đó, các chiến sĩ nhỏ tuổi của chúng ta bàn bạc thống nhất phải diệt cho được một vài tên trật tự phản động nhất, ác ôn nhất để kìm hãm sự đàn áp của kẻ thù. Thống nhất kế hoạch từ ban lãnh đạo đưa ra là không chủ trương tuyệt thực mổ bụng mà lựa chọn đấu tranh bạo động, phối hợp kỹ lưỡng giữa các khu nam và nữ để phân công công việc. Mỗi khu vực phải xây dựng lực lượng xung kích, chọn ra một số anh chị em có sức khỏe và tinh thần tốt để chống trả kẻ thù. Kế hoạch sẽ thực hiện từng bước. Đối tượng được xác định cụ thể ban đầu là Nguyễn Cương, trưởng ban trật tự. Diễn biến phong trào. Phải hiểu không khí lúc đó mới thấy chủ trương của ta là thích hợp trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Sau cuộc chạm trán khốc liệt bằng sự kiện mổ bụng, tình thế đã khác trước rất nhiều. Địch tăng cường đàn áp, ta kiên trì đấu tranh trong tình cảnh ngặt nghèo. Cũng giống như phong trào chống chào cờ, phong trào diệt ác này cũng là sự kế thừa trong truyền thống. Như trên đã nói, lịch sử nhà lao kho đạn Đà Nẵng đã từng chứng kiến cảnh diệt ác của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Nhiều tù thiếu nhi đi ra từ kho đạn Đà Nẵng còn nhớ sự kiện tiêu diệt tên Nguyễn Thạnh. Nguyên tên này là tù thường phạm, địch đưa sang làm trưởng phòng B để đàn áp tù chính trị. Một hôm, trong lúc chào cờ, do có chuẩn bị trước, anh em tù thiếu nhi phòng 4 chủ động tấn công tên Thạnh ngay trong sân của nhà lao. Các anh Trần Bình, Nguyễn Ba, tức Ba Cục, Lê Hữu Hàng, tức Lê Văn Huyên, Hồ Văn Đại tấn công Thạnh ngay cả khi bọn cai ngục đến giải dây và dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông. Sau sự kiện này, các tù thiếu nhi có liên quan bị nhốt tất cả chung vào xà lim. Trong đó, số tù nhân nhỏ nhất gồm Trần Xí, Mai Chính, Đặng Ngọc Chúng, Trương Công Nhân, Nguyễn Đực, Đặng Giỏi bị cách ly đưa vào nhốt tại Thủ Đức. Sau một thời gian, số này được trả về và cùng ở trong danh sách sau này bị đưa lên Đà Lạt trong sự kiện ngày 23 tháng 4 năm 1971. Tại nhà lao Chí Hòa, các chiến sĩ bị bắt, bị tù nhỏ tuổi cũng đã từng tiêu diệt tên Ngàn, một trật tự ác ôn. Trong sự kiện này, các chiến sĩ đã cắt cử 3 đồng chí, mỗi đồng chí dùng 3 hộp sữa ông thọ bọc vào khăn to. Đây chính là vũ khí dùng để đập đầu tên Ngàn khi tên này vào phòng điểm danh. Kế hoạch chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng. Do đập mạnh, các lon sữa bị bể, máu và sữa chảy ra. Các chiến sĩ của ta cho rằng tên Ngàn đã bị vỡ óc nên không đánh nữa. Nhờ thế tên Ngàn này thoát chết. rút kinh nghiệm từ những phong trào đấu tranh diệt ác trong quá khứ, kế hoạch diệt Nguyễn Cương được đặt ra trong thế trận quyết liệt với kẻ thù. Theo phân công, các anh Trần Cồ, Huỳnh Ngọc Huệ, Mai Bốn, Nguyễn Đăng Được và Nguyễn Mẹo thực hiện kế hoạch này. Ban đầu dự định 3 người, nhưng sau quyết định 5, vì nghĩ Nguyễn Cương khỏe có thể chống trả, ta có thể bị tổn thương, thậm chí hy sinh. Hơn nữa, 5 người thì tội của từng người sẽ nhẹ hơn, có thể chia nhau để chịu đòn thù. Nói một chút về Nguyễn Cương. Nguyên Nguyễn Cương là du kích Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Tham gia du kích nhưng không có lý tưởng. Trước hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, tên này chiêu hồi, bỏ sang hàng ngũ của địch chống lại ta. Trong quá trình làm việc cho địch, do tình cảm cá nhân trong quan hệ với phụ nữ nên có xích mích sâu sắc với một thông dịch viên của địch cùng hoạt động trên địa bàn. Tên thông dịch viên này sau đó bị vướng lựu đạn chết. Địch cho rằng cái chết này có liên quan tới Cương, vì thế Cương phải vào tù. Ngay khi vào tù ở Hội An, Nguyễn Cương đã bắt tay với địch để tố cáo anh chị em tù tại đây và tham gia đàn áp tù nhân. Bản chất xấu xa và phản động của Nguyễn Cương càng bộc lộ rõ hơn khi chuyển đến Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt, vì ở đây Cương trở thành một tay sai đắc lực của địch trong việc tra tấn anh chị em tù thiếu nhi. Việc Nguyễn Cương đàn áp anh em là chuyện thường ngày, nhưng sự kiện Cương cùng Công, Tư tra tấn anh Võ Diệt được coi là giọt nước tràn ly. Nhân một hôm, người nhà chuyển cho anh Diệt một ít tiền thăm nuôi. Cương và Hà đòi ăn chặn, anh Diệt không đồng ý vì số tiền đó còn sử dụng để mua bánh mì cá hộp cho cả phòng cùng ăn, mua kem bót khăn mặt cho cả phòng cùng dùng. Không chịu để chúng ăn chặn tiền là một cái cớ để chúng đàn áp. Một hôm, anh Diệt tìm được vài loại vỏ cây gì đó có thể nhuộm áo quần. Anh mang về phòng nấu, khói bay ra nhiều. Và cơ hội trả thù của nó đã đến, Nguyễn Cương cùng mấy tên trật tự mở cửa phòng C vào để đánh đập anh Diệt. Cùi chỏ, đầu gối, hai trật tự đánh một người tù, máu từ mồm và mũi anh Diệt trào ra. Anh em trong phòng không ai chịu nổi nhưng không thể phản kháng được. Anh Trần Cồ ức quá, đòi chống trả nhưng anh em không đồng ý. Mọi người cam chịu nhìn bọn chúng đánh anh Diệt. Ngay đêm đó, toàn bộ anh em đã bắt đầu từ chỗ nung nấu trở thành quyết tâm trong kế hoạch tiêu diệt Nguyễn Cương. Kế hoạch tiêu diệt Nguyễn Cương đã nhận được sự đồng tình nhất trí của tất cả anh chị em tù nơi đây và được chuẩn bị tương đối kỹ, cả hàng tháng trời. Trước mắt phải tìm công cụ để diệt ác ôn, xác định phải giết chết một vài tên để cảnh cáo bọn trật tự và bọn chúa ngục, do đó phải tìm vũ khí có chất lượng. Trong kho chứa các dụng cụ lao động có một máng xối chạy dài song song với phòng giam nhà C. Hai vành hai bên máng xối có hai cọng thép từ 4 đến 5 ly. Anh em rút cọng thép, chặt khúc, gấp đôi mỗi cọng khoảng 20cm. Các cọng thép ấy được mài nhọn rất kỹ, mỗi ngày một ít cho đến lúc bén nhọn, có thể buộc dẻ để cầm trên tay. Thời gian mài nhọn trong nhiều ngày, lúc mài phải mở nước chảy to để át tiếng mài cọng thép. Tranh thủ những ngày tắm nắng, lấy thêm một ít đá nhỏ để trong người, đợi ngày hành động. Thời điểm đó, Long Đầu Bò, một trật tự viên có tiếng về tra tấn anh em tù, đã được đưa về Chí Hòa. Mọi công việc đàn áp và tra tấn tù thiếu nhi Đà Lạt chủ yếu do Cương thực hiện. Và để theo dõi chặt chẽ hơn tù nhân, địch bố trí tìm cớ đưa Cương về phòng C để nắm tình hình. Thời điểm đã đến, những căm hờn của anh em ngày một sâu sắc đã đến lúc có cơ hội thể hiện. Không ai bảo ai, mọi người âm thầm chuẩn bị và chờ đợi. Đêm 23 tháng 1 năm 1973, theo phân công người khỏe nhất, anh Cồ sẽ siết cổ Cương, anh Huệ và anh Được sẽ hỗ trợ nhau, nắm chân tay Cương để đè chặt người. Việc giết Cương sẽ do anh Mẹo và Mai Bốn thực hiện. Trước khi hành động, Lê Doãn Dũng được dặn dò khi nào thanh toán xong Cương thì hô to lên để báo cho giám thị biết. Đêm đó như có linh tính báo trước, Cương dè dặt và thức khuya hơn mọi ngày. Nó đem giấy ra viết thư, vừa viết vừa bồn chồn đi lại trong phòng. Không chờ đợi lâu, khi Cương đi đến cạnh lối vào cầu tiêu, anh Cồ đã xông vào theo đúng kế hoạch. Năm người, mỗi người một vị trí, khống chế tên Cương và đâm liên tiếp vào người. Vốn to khỏe, Cương chống trả quyết liệt. Mặt, cổ và bụng của Cương bị đâm nhiều nhát, 6 khúc ruột bị thủng, phổi bị 2 vết đâm. Tên Cương phải nằm viện hơn 3 tháng trời với mức thương tật trên 60%. Lẽ ra nếu thời gian rộng rãi hơn, Nguyễn Cương đã phải tận số. May mắn cho tên trật tự khét tiếng tàn ác này, anh Lê Doãn Dũng do nghĩ rằng mọi việc đã sắp kết thúc bèn la lớn lên. Sếp ơi sếp, phòng C có đánh nhau. Bọn giám thị túa vào, Nguyễn Cương được lôi ra ngoài. Sau đó như đã tiên liệu trước, một trận đòn ác liệt mà địch dành cho 5 người đã diễn ra ngay trước phòng C. Địch đánh rất tàn bạo bằng cây gậy hướng đạo. Năm anh em chỉ biết dùng hai tay để bảo vệ đầu, toàn thân oằn xuống để chịu đòn, máu me khắp người. Ai cũng im lặng chịu đựng vì đã hình dung trước mọi việc. Liên tục sau đó là hỏi cung. Năm người thống nhất lời khai thể hiện sự kiên trung và quyết không để liên lụy đến một ai trong đội ngũ của mình. Suốt quá trình hỏi cung, địch luôn hướng lời khai của anh em về một lý do duy nhất cho hành động này là do Cương giành bớt phần ăn và lấy đồ tiếp tế của anh em. Bản cung nhiều lần đã không được anh em chấp nhận ký, cho đến lúc địch phải nhượng bộ xác định rõ đây là hành động diệt ác, diệt kẻ phản bội để cảnh cáo răn đe những đối tượng khác. Vì phong trào chung của anh em tù trong việc đấu tranh chống đàn áp, kêu gọi thực hiện dân sinh dân chủ. Trần Diên, trung úy Ngụy rất tàn ác, sau khi tra tấn anh em, liên tục tra vấn nguyên nhân dẫn đến hành động diệt ác này. Mai Bốn, đại diện năm anh em bình tĩnh trả lời. Nếu kẻ thù tìm cách giết ông thì ông chịu, nhưng nếu đồng đội phản bội lại ông thì ông có làm như chúng tôi không? Thằng này hay. Vừa nói, Trần Diên vừa cho hai gói mì tôm kèm theo lời đe dọa. Ăn cho đàng hoàng đi, rồi ra chốn tử hình. Tụi tôi xác định rồi, chấp nhận hết, ông ơi. Sáng hôm sau, Lê Văn Dẹt, quản đốc trại giam vào, với cây gậy hướng đạo trên tay, hắn ta đánh Mai Bốn đến gãy gậy, sau đó cùng với tên lặng trật tự tập trung đánh anh Trần Cồ. Mai Bốn căm hờn nói, chúng mày cứ đánh đi, trại giam này có hơn 600 người, không phải chúng tao thì cũng có người đâm bọn mày như tao đâm thằng Cương, khi nào thua thì tao chịu, bây giờ bọn tao chưa thua đâu. Rồi địch cũng không đánh nữa, bọn chúng gọi Mai Bốn lên ban an ninh. Không có áo quần đủ ấm, trời quá lạnh, Mai Bốn run cả người. Địch hỏi, mày sợ hả? Không phải sợ, tao lạnh. Mày hút thuốc đi, từ nay bọn mày sẽ có áo quần, có chiếu nằm đó. Đúng là địch đã có từng bước nhượng bộ. Ý nghĩa của phong trào. Có thể nói chủ trương diệt ác đã đem lại những thắng lợi tinh thần to lớn. Địch ngày càng hoảng loạn, ta ngày càng mạnh mẽ. Phong trào đã bắt đầu đi vào chiều sâu trong một tương quan mới thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ anh em tù thiếu nhi Đà Lạt. Từ chỗ hoàn toàn bị động, yếu ớt, qua thời gian và kinh nghiệm, tập thể tù thiếu nhi đã từng bước lớn mạnh, có thể chủ động lên kế hoạch tấn công lại kẻ thù ngay trong sào huyệt của chúng. Việc tổ chức diệt ác này đã gây được tiếng vang và ảnh hưởng rõ rệt đến cục diện của đôi bên. Địch đã dè dặt hơn trong việc tra tấn tù nhân. Những tay chân của chúng, những kẻ cơ hội, phản bội, phần nào đã bị chúng ta cho một bài học đích đáng.